Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba ngày 5 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Đảng bộ Công an thành phố Thái Nguyên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Không chỉ là học sinh giỏi toàn diện, em Nguyễn Mai Hoa, học sinh lớp 9A2 trường Trung học cơ sở Nguyễn Du còn là một trong những gương mặt thân quen khi đạt nhiều giải thưởng ấn tượng tại các cuộc thi do ngành giáo dục Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Thành đoàn Thái Nguyên và Hội đồng đội các cấp tổ chức. Chuyên mục Thanh thiếu nhi trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về tấm gương này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 và Đại hội đại biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Ngày 5 tháng 5, Đảng bộ Công an thành phố Thái Nguyên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, dự và chỉ đạo đại hội. Cùng tham dự đại hội có đồng chí Phan Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và 100 đại biểu ưu tú đại diện cho trên 200 đảng viên Đảng bộ Công an thành phố. Nhiệm kỳ qua, hầu hết các chỉ tiêu đề ra trong nghị quyết khóa 10 đều đạt và vượt kế hoạch. Cụ thể, đã kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, tỷ lệ phá án cao đạt trên 85%, không để xảy ra oan sai, tỷ lệ giải quyết tố giác tin báo về tội phạm đạt trên 90%. Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội được tăng cường, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng được chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được củng cố và phát triển. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, tạo bước chuyển biến tích cực trong phục vụ tổ chức, công dân, gắn với thực hiện cuộc vận động, xây dựng phong cách người công an nhân dân, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng công an tiếp tục được tăng cường trên các mặt giáo dục chính trị, tư tưởng, thi đua khen thưởng. Qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Hàng năm, đảng bộ luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trên 76% chi bộ trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh, không có chi bộ yếu kém. 99% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới 41 đảng viên. Với những thành tích đạt được, hàng năm đảng bộ đều đạt các danh hiệu phong trào thi đua do ngành và các cấp tổ chức. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Bí thư Thành ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả thành tích nổi bật của Công an thành phố đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh đến một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới, như tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh và thành phố về công tác bảo đảm an ninh trật tự, không ngừng nâng cao năng lực và vai trò lãnh đạo toàn diện công tác công an, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là với Đảng bộ quân sự thành phố trong xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân kết hợp với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự. Tập trung chỉ đạo quyết liệt đồng bộ các giải pháp để tiếp tục xây dựng lực lượng công an thật sự trong sạch vững mạnh, gần dân, sâu sát cơ sở, xứng đáng là lực lượng trung thành, tin cậy tuyệt đối của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đồng chí mong muốn đại hội phát huy dân chủ, trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn các đồng chí có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bầu vào ban chấp hành Đảng bộ khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên khóa 18. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công an thành phố đã đề ra mục tiêu tổng quát, 4 chỉ tiêu chủ yếu, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 4 giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng Đảng bộ Công an thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên hôm nay và mai sau. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, công bằng, dân chủ và khách quan, Đại hội đã bầu ra ban chấp hành Đảng bộ Công an thành phố Thái Nguyên khóa 11 với 15 đồng chí, bầu 5 đồng chí vào ban thường vụ Đảng ủy. Đồng chí Phạm Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy Công an thành phố khóa 10, đã tái cử Bí thư Đảng ủy Công an thành phố khóa 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã bầu 6 đồng chí đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025.
Sáng ngày 4 tháng 5, đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chủ trì hội nghị duyệt Đại hội Đảng bộ phường Tích Lương khóa 15, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị, sau khi nghe các đồng chí thường trực Đảng ủy phường trình bày tóm tắt hệ thống văn kiện Đại hội Đảng bộ phường khóa 15, đề án công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025, kịch bản chi tiết chương trình tổ chức đại hội và một số nội dung khác, tổ công tác duyệt đại hội đã đóng góp các ý kiến bổ sung cho hệ thống văn kiện của phường, đặc biệt là báo cáo thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020. Như việc đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết trong nhiệm kỳ qua cần có số liệu cụ thể chính xác trên từng lĩnh vực. Có sự so sánh đối chiếu cụ thể từng mục tiêu đã thực hiện được với nghị quyết đã đề ra. Rà soát bổ sung thêm nhiều nội dung trên một số lĩnh vực mà phường đã thực hiện có hiệu quả như lĩnh vực dịch vụ thương mại, tiểu thủ công nghiệp, an sinh xã hội, tình hình an ninh chính trị, công tác xây dựng đảng, hoạt động nổi bật của Ủy ban Nhân dân và Hội đồng Nhân dân trong nhiệm kỳ gắn với việc thực hiện các đề án phát triển kinh tế và đề án xây dựng đảng của Đảng bộ thành phố. Trong phương hướng nhiệm vụ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 cần đưa ra các giải pháp, mục tiêu cụ thể, phù hợp trong từng giai đoạn của cả nhiệm kỳ để phấn đấu thực hiện đạt hiệu quả cao. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Dương Thị Thu Hằng đánh giá cao công tác chuẩn bị hệ thống văn kiện đại hội của Đảng ủy phường, yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy phường tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý tại hội nghị để chỉnh sửa, bổ sung vào báo cáo thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025 cũng như chương trình đại hội theo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Các nội dung trong văn kiện cần trình bày ngắn gọn, đầy đủ, tránh trùng lập, trùng trùng.
Chiều ngày 4 tháng 5, đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên để đánh giá kết quả thực hiện đề án quản lý và xây dựng hệ thống giết mổ gia súc gia cầm giai đoạn 2018-2020. Cùng dự có đại diện một số sở, ngành, đơn vị liên quan. Trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện có 160 hộ kinh doanh giết mổ động vật, trong đó chỉ có một cơ sở giết mổ tập trung và 4 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ được cấp phép hoạt động. Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động của các cơ sở này chưa cao, chưa khai thác hết công suất giết mổ. Ngoài ra, chỉ có 85 trên 462 cơ sở kinh doanh thịt gia súc gia cầm, kinh doanh đúng địa điểm và khu vực được cấp phép. Thời gian qua, thành phố đã triển khai thực hiện quy hoạch địa điểm buôn bán sản phẩm động vật tại 30 trên 30 chợ và 6 siêu thị tại 32 trên 32 phường xã. Hiện nay, thành phố có một cơ sở giết mổ tập trung liên kết với công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên, tạo thành chuỗi liên kết từ sản xuất chăn nuôi gắn với giết mổ và tiêu thụ sản phẩm, cung cấp cho 12 cửa hàng bán thịt lợn an toàn và 2 siêu thị. Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại ở các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ tại một số phường xã. Đối với các điểm giết mổ đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, chính quyền địa phương lại chưa bố trí được quỹ đất xây dựng, các thủ tục triển khai dự án gặp nhiều khó khăn vướng mắc. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Dương Văn Lượng nhấn mạnh, thành phố Thái Nguyên cần tăng cường công tác tuyên truyền việc triển khai thực hiện đề án quản lý và xây dựng hệ thống giết mổ gia súc gia cầm giai đoạn 2018-2020. Trong đó, tập trung làm rõ kết quả đã đạt được cũng như những hạn chế tồn tại để có hướng khắc phục trong thời gian tới. Cùng với đó có lộ trình thực hiện xóa bỏ các điểm giết mổ gia súc gia cầm nhỏ lẻ, tự phát ở lề đường, khu dân cư, chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị có bếp ăn tập thể sử dụng nguồn thực phẩm an toàn đã qua các lò giết mổ tập trung, hình thành chuỗi liên kết sản xuất chăn nuôi, giết mổ và tiêu thụ sản phẩm thịt gia súc gia cầm an toàn.
Để tiếp tục giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện dự án khu nhà ở Cao Ngạn, sáng ngày 4 tháng 5, Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư thành phố Thái Nguyên phối hợp với Ban chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng xã Cao Ngạn tổ chức đối thoại với hộ gia đình ông Vương Văn Tân và hộ bà Hoàng Thị Nguyệt. Đây là hai hộ có đất thuộc phạm vi thu hồi thực hiện dự án khu nhà ở Cao Ngạn. Cụ thể, hộ ông Vương Văn Tân bị thu hồi trên 1.300 m² đất nông nghiệp và được phê duyệt bồi thường trên 750 triệu đồng. Hộ bà Hoàng Thị Nguyệt bị thu hồi trên 2.200 m² đất nông nghiệp và được phê duyệt bồi thường trên 1,49 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay các hộ đều chưa nhất trí nhận tiền và bàn giao mặt bằng với lý do đề nghị được bồi thường phần tài sản cơi nới trên đất nông nghiệp, mong muốn được giao đất ở tái định cư. Sau khi lắng nghe ý kiến của các hộ gia đình, các thành viên Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ và Tái định cư thành phố, chính quyền địa phương đã trả lời rõ, phần tài sản xây dựng sau khi có thông báo thu hồi đất thì không được bồi thường hỗ trợ theo đúng quy định của pháp luật. Việc giao đất ở tái định cư thì chỉ có hộ gia đình ông Vương Văn Tân đủ điều kiện được giao vì ngoài đất nông nghiệp, gia đình ông còn bị thu hồi 40m² đất ở. Hộ bà Hoàng Thị Nguyệt không bị thu hồi đất ở thì không đủ điều kiện giao đất ở tái định cư. Sau khi được nghe trả lời rõ từng vấn đề nêu trên, hộ gia đình ông Vương Văn Tân đã đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao phần đất nông nghiệp cho nhà nước ngay chiều 4 tháng 5. Việc giao đất tái định cư cho gia đình ông Tân sẽ được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Riêng đối với gia đình bà Nguyệt, do trong quá trình đối thoại, gia đình có lý do bận việc riêng nên không tiếp tục đối thoại được. Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư thành phố đã tiến hành lập biên bản để làm căn cứ pháp lý thực hiện các bước tiếp theo trong công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án khu nhà ở Cao Ngạn.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Chị xin chào tất cả các em thanh thiếu nhi thành phố Thái Nguyên. Một tháng trôi qua, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục Thanh Thiếu Nhi ngày hôm nay. Trong chuyên mục hôm nay, chị xin gửi tới các em bài viết Nguyễn Mai Hoa, tấm gương sáng trong học tập và các phong trào đoàn đội. Sau đây chúng ta cùng lắng nghe nhé. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là học sinh giỏi toàn diện nhiều năm liên tục từ lớp 1 đến lớp 8, em Nguyễn Mai Hoa, học sinh lớp 9A2, trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, còn là một trong những gương mặt thân quen khi đạt nhiều giải thưởng ấn tượng tại các cuộc thi do ngành giáo dục, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Thành đoàn Thái Nguyên và Hội đồng đội các cấp tổ chức. Đặc biệt trong năm học 2019-2020, em trở thành một trong số 2 liên đội trưởng xuất sắc của tỉnh Thái Nguyên, vinh dự được lựa chọn đề xuất xét tặng giải thưởng Kim Đồng năm học 2019-2020. Trong chuyên mục Thanh Thiếu Nhi hôm nay, chị sẽ giúp các em hiểu hơn về tấm gương liên đội trưởng xuất sắc Nguyễn Mai Hoa nhé.
Gặp lại em trong thời gian nghỉ dịch COVID-19 kéo dài, Mai Hoa vẫn khiến chúng tôi vô cùng cảm phục bởi thời gian dành cho việc học vẫn được em duy trì thường xuyên và có hiệu quả. Trao đổi với em, được biết, khi nghỉ phòng chống dịch tại nhà, ngoài những buổi học trực tuyến cùng thầy cô và các bạn, em còn dành nhiều thời gian tham khảo cách thức hoạt động của các liên đội nhà trường, khối trung học cơ sở, từ đó ghi chép lại và mong muốn sau khi hết dịch sẽ cùng cô tổng phụ trách đội tổ chức nhiều hoạt động nhằm giúp phong trào đội của nhà trường ngày càng phong phú, đa dạng, thu hút nhiều bạn đội viên tham gia. Nhìn những tấm bằng khen, giấy khen của em được đặt tại vị trí trang trọng tại phòng khách của gia đình, chúng tôi càng thêm hiểu gia đình em đều rất trân quý những thành tích mà em đã đạt được. Sinh ra và lớn lên trong gia đình có điều kiện, lại nhận được sự quan tâm, động viên của các thành viên trong gia đình, Mai Hoa càng có thêm điều kiện học tập và đóng góp cho các phong trào hoạt động của trường, lớp. Chị Nguyễn Mai Phương, mẹ của Mai Hoa chia sẻ.
Việc mà động viên con tham gia trong học tập cũng như là các tham gia các hoạt động phong trào thì bố mẹ cũng luôn luôn động viên con là giữa cái việc học với con sắp xếp thời gian cho là hợp lý để đạt được cái hiệu quả tốt nhất, và cũng động viên con tham gia các hoạt động phong trào tích cực của trường cũng như của lớp, là nhằm để rèn luyện kỹ năng sống để con có được nhiều cái cơ hội được giao lưu với các bạn và mở mang cái kiến thức xã hội.
Trong suốt 4 năm làm liên đội trưởng liên đội trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, Mai Hoa luôn đi đầu trong triển khai và thực hiện các phong trào hoạt động của đội. Đối với em, mỗi khi tham gia các hoạt động đoàn, đội đều mang lại cho em những kỷ niệm sâu sắc. Mai Hoa kể, kỷ niệm đáng nhớ nhất của em là vào dịp hè năm 2018, em cùng 5 bạn đội viên xuất sắc tiêu biểu trong cuộc thi Chỉ huy đội giỏi cấp tỉnh tham dự liên hoan Chỉ huy đội giỏi toàn quốc. Tại cuộc thi này, Mai Hoa đã đạt giải nhất liên hoan chỉ huy đội giỏi toàn quốc và vinh dự được nhận bằng khen của Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Ngoài ra, bản thân em luôn tích cực tham gia các hoạt động do trường, phòng giáo dục và hội đồng đội các cấp tổ chức và đạt được nhiều thành tích tiêu biểu như năm học 2016-2017, đạt giải nhất liên hoan dân ca dân vũ, giai điệu tuổi hồng do phòng giáo dục và hội đồng đội thành phố Thái Nguyên tổ chức. Năm học 2017-2018 đạt giải chỉ huy đội xuất sắc trong hội thi chỉ huy đội giỏi phụ trách sao tài năng do hội đồng đội thành phố và tỉnh tổ chức. năm 2019 tham dự liên hoan tiếng hát dân ca do Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức và đạt huy chương bạc, v.v. Nhận xét về quá trình đóng góp của em trong thực hiện công tác đội, cô giáo Đỗ Ngọc Phượng, Tổng phụ trách liên đội trường Trung học cơ sở Nguyễn Du chia sẻ.
Trong mọi hoạt động của liên đội thì Mai Hoa luôn là người chủ động đưa ra những ý tưởng sáng tạo, thiết thực. Dưới sự đóng góp và ủng hộ của cô tổng phụ trách thì Mai Hoa đã cùng với ban chỉ huy liên đội triển khai được nhiều cái hoạt động phong trào có ý nghĩa thiết thực cho các bạn đội viên trong liên đội, như phong trào để bạn cùng tiến này, phong trào kế hoạch nhỏ, phong trào nuôi heo đất, phong trào hũ gạo tình thương, tiếp sức đến trường.
Thành tích của em không chỉ được nhà trường, liên đội nhà trường ghi nhận mà còn trở thành tấm gương liên đội trưởng xuất sắc, vinh dự được hội đồng đội tỉnh và thành phố Thái Nguyên đề xuất xét tặng giải thưởng Kim Đồng năm học 2019-2020. Đây là giải thưởng nhằm biểu dương, khen thưởng, cổ vũ, động viên những đội viên, cán bộ, chỉ huy đội có thành tích xuất sắc trong công tác đội và phong trào thiếu nhi. Chia sẻ thêm về bản thân, Mai Hoa nói.
Với cương vị là một liên đội trưởng thì em đã cố gắng là cùng tham gia, đồng hành tham gia cùng với các bạn và giúp đỡ các bạn để các bạn có thể là cảm thấy những cái hoạt động này nó không hề chán nản mà nó rất là thú vị. Khi mà tham gia các hoạt động ấy thì còn giúp chúng em là cảm thấy thoải mái hơn, thư giãn hơn sau những cái giờ học, những cái giờ kiểm tra rất là căng thẳng ở trên lớp.
Dù việc tham gia các phong trào mất khá nhiều thời gian, song Mai Hoa luôn chủ động học tập tốt với thành tích 8 năm liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện và luôn là một trong những học sinh giỏi tiêu biểu đứng top đầu của khối. Năm học 2018-2019, em đạt giải nhì môn ngữ văn tại cuộc thi giao lưu học sinh giỏi cấp thành phố do Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên tổ chức. Nói thêm về em, cô giáo Đoàn Thị Lệ, giáo viên chủ nhiệm lớp 9A2, trường Trung học cơ sở Nguyễn Du cho biết.
Bản thân em luôn tích cực phấn đấu về mọi mặt và là tấm gương tốt cho các bạn trong chi đội noi theo. Không những đóng góp tích cực trong phong trào thi đua của lớp, của chi đội, mà Mai Hoa còn là nhân tố đóng góp lớn trong phong trào thi đua của liên đội. Em là một học sinh có khả năng toàn diện, ý thức đạo đức tốt, luôn hết mình vì phong trào chung của lớp cũng như của nhà trường.
Còn em Phạm Trung Đức, bạn học cùng lớp với Mai Hoa chia sẻ.
Mai Hoa trong lớp thì rất là thân thiện với bạn bè, sởi lởi, cởi mở và hay giúp những bạn bè khi các bạn cần. Đơn giản là những việc như là cho bạn mượn chiếc bút hay là đưa đón bạn đi học và học tập của bạn thì cũng rất là tốt.
Về bản thân mình, Mai Hoa chia sẻ, khi tham gia thực hiện một phong trào hoạt động nào đó, em đều phải cân nhắc kỹ lưỡng và cần có sự đầu tư cả về thời gian và công sức. Em không cho phép bản thân mình lười mà phải tư duy thường xuyên và liên tục. Có lẽ với tư tưởng ấy, em càng trở nên năng động, thân thiết và gần gũi với mọi người hơn. Những thành tích đã đạt được trong học tập cũng như trong mọi phong trào thi đua sẽ là nền tảng để em tiếp tục vững bước, chinh phục đỉnh cao vinh quang trong học đường. Mục lấy ý kiến nhân dân và dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy về việc lấy ý kiến nhân dân và dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 trên các phương tiện thông tin đại chúng. Bắt đầu từ chương trình thời sự hôm nay, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố sẽ giới thiệu toàn văn dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 để xin ý kiến nhân dân. Hình thức góp ý kiến và gửi ý kiến, nhân dân chủ động nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị. Nội dung đóng góp ý kiến có thể theo toàn bộ nội dung hay từng phần, từng vấn đề cụ thể trong dự thảo báo cáo chính trị. Ý kiến đóng góp của nhân dân có thể gửi về một trong các địa chỉ sau: Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông, địa chỉ khu dân cư số 10, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, hoặc có thể gửi vào địa chỉ email daithainguyencity.a@gmail.com hoặc cổng thông tin điện tử thành phố. Thời gian nhân dân đóng góp ý kiến từ ngày 5 tháng 5 đến hết ngày 28 tháng 5 năm 2020. Trong mục lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 hôm nay, chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn nội dung đánh giá tổng quát 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020 và kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu. Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025.
Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, giữ vững quốc phòng, an ninh, đổi mới, sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, xây dựng thành phố Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững theo hướng văn minh hiện đại. Phần thứ nhất, đánh giá tổng quát 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020. Sau 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020, 35 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, với sự đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận cao của nhân dân, thành phố Thái Nguyên có bước phát triển vượt bậc, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Các nhiệm vụ chính trị được lãnh đạo toàn diện và đạt nhiều kết quả nổi bật. Các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt mục tiêu nghị quyết đề ra. Chỉ đạo triển khai có hiệu quả 6 đề án về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, 11 đề án về phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020. Kinh tế tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thương mại dịch vụ tiếp tục chiếm vai trò chủ đạo. Tốc độ tăng trưởng các ngành sản xuất cao hơn nhiệm kỳ 2010-2015. Thu ngân sách nhà nước năm 2020 gấp 2 lần so với năm 2015. Triển khai thực hiện hiệu quả quyết định số 2486 QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035. Địa giới hành chính được điều chỉnh, không gian đô thị được mở rộng theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Kết cấu hạ tầng đô thị được đầu tư hoàn thiện với nhiều công trình có dấu ấn nổi bật như đường Việt Bắc, cầu Bến Tượng, đường Bắc Sơn kéo dài, đã góp phần thay đổi diện mạo đô thị thành phố ngày càng hiện đại, sáng, xanh, sạch, đẹp. Thu hút đầu tư có nhiều bứt phá và dẫn đầu toàn tỉnh. Các dự án, công trình trọng điểm được triển khai có hiệu quả. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng cao. Hoàn thành và đưa vào sử dụng khu di tích lịch sử quốc gia Thanh niên xung phong Đại đội 915, Nghĩa trang An Lạc Viên. Công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính được triển khai sâu rộng, đảm bảo công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, phục vụ ngày càng tốt hơn nhân dân và doanh nghiệp. Năm 2017, thành phố Thái Nguyên được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng 3, Huân chương Lao động hạng nhất lần thứ 2 và được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị được đổi mới, sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo nghị quyết hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Hoạt động của chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân có những chuyển biến tích cực. Huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận cao của nhân dân trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố, quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Những thành tựu đạt được. Một lớn, kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu. Một, tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 15,75%, mục tiêu tăng trên 15%. Trong đó, tốc độ tăng trưởng của ngành dịch vụ thương mại đạt 18,15%, công nghiệp xây dựng đạt 15,4%, nông lâm nghiệp thủy sản 10,7%. 2. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp địa phương đến năm 2020 đạt 8.500 tỷ đồng, mục tiêu đạt 7.050 tỷ đồng. 3. Thu ngân sách nhà nước theo phân cấp được giao bình quân hàng năm tăng 16,5%, mục tiêu tăng 16,5%. 4. Giá trị sản phẩm trên 1 hectare đất trồng trọt đến năm 2020 đạt 135 triệu đồng, đạt mục tiêu nghị quyết. 5. giải quyết việc làm tăng thêm năm 2020 đạt 5.400 lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2020 đạt 76%, mục tiêu 75%. Năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,9%, mục tiêu 1,3%. Tỷ lệ hộ cận nghèo còn 1%, mục tiêu 1,5%. Quản lý 100% số người nghiện ma túy có mặt trên địa bàn, đạt mục tiêu nghị quyết. 6. Củng cố vững chắc kết quả phổ cập giáo dục các cấp học. Năm 2020, có 89,4% trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học công lập đạt chuẩn quốc gia, mục tiêu 88%. Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở mức độ 3. Tỷ lệ huy động trẻ em lứa tuổi nhà trẻ đến trường đạt 37%, mục tiêu 35%. Mẫu giáo đạt 99%, đạt mục tiêu nghị quyết. 7. Năm 2020, có 96,2% cơ quan đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, mục tiêu 96%. 95,97% gia đình văn hóa, mục tiêu 95%. 96,3% xóm tổ dân phố văn hóa, mục tiêu 82%. 100% các xóm tổ dân phố, liên tổ có nhà văn hóa và địa điểm sinh hoạt cộng đồng, mục tiêu 95%. 32 trên 32 xã phường đạt chuẩn quốc gia về y tế bằng 100%, đạt mục tiêu nghị quyết. 8. Năm 2020, có 46,5% diện tích đất nội thành được lập quy hoạch chi tiết 1 trên 500, mục tiêu 45%. 98% dân số khu vực nội thành được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh, đạt mục tiêu nghị quyết. 100% lượng chất thải rắn đô thị, 100% lượng chất thải y tế được thu gom, xử lý hợp vệ sinh, đạt mục tiêu nghị quyết. 32 km đường đô thị được ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật, mục tiêu 20 km. 9. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân và huấn luyện lực lượng vũ trang thành phố, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương, đạt mục tiêu nghị quyết. 10. Hàng năm có trên 98% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, mục tiêu trên 85%. Trên 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, mục tiêu 90%. Trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mục tiêu từ 15% đến 20%. Kết nạp 2.064 đảng viên mới, mục tiêu 1.900. 100% cán bộ công chức viên chức đạt chuẩn về trình độ theo quy định, đạt mục tiêu nghị quyết.
Quý vị và các bạn vừa nghe phần thứ nhất, đánh giá tổng quát 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020 và kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu. Trong chương trình thời sự sau, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn phần tiếp theo của dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Chúng tôi xin nhắc lại, mọi ý kiến đóng góp của nhân dân có thể gửi về một trong các địa chỉ sau: Ban Tuyên giáo Thành ủy, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông, địa chỉ khu dân cư số 10, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, hoặc có thể gửi vào địa chỉ Gmail Đài Thái Nguyên City a@gmail.com hoặc cổng thông tin điện tử thành phố. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Dự báo thời tiết đêm mùng 5 ngày 6 tháng 5 năm 2020, thành phố Thái Nguyên ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%.
Khuyến cáo thực hành 7 thói quen để phòng chống bệnh COVID-19 trong mùa dịch. 1. Trước gặp nhau tay bắt mặt mừng, nay gặp nhau không bắt tay. 2. Trước hay vô thức đưa tay lên mặt, nay không đưa tay lên mắt, mũi, miệng. 3. Trước về tới nhà là xà vào người thân, nay cần thay ngay quần áo, tắm rửa. 4. Trước ăn xong đánh răng là đủ,
ngay thêm súc họng bằng nước muối hoặc dung dịch sát khuẩn. 5. Trước hay giao lưu gặp gỡ, nay không mời khách tới nhà và cũng không tới nhà người khác. 6. Trước ốm đau đến ngay bệnh viện, nay gọi điện thoại trước cho nhân viên y tế để được tư vấn. 7. Cuối cùng, tự giác và nhắc nhau thực hiện các quy định và khuyến cáo phòng chống dịch. Thói quen gặt hành động gặt thành công chống COVID-19.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Đinh Hồng Cảnh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!